ở lần ấn bản kinh Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, do các học giả của Dược tiến hành vào thập niên 20 của thế kỷ 20, thì lúc đó đó có một cái phân loại được gọi là nghi tự bộ, hay đọc theo âm miền Bắc là nghi tự bộ, tức là cái nhóm kinh người ta đặt vào trong cái danh sách đó là bị hoài nghi, là không phải của Đức Phật nói, không thuộc Phật giáo, có nội dung với hình thức là gần giống với Phật giáo nhưng mà không phải là đạo Phật, nó gọi là tợ, tức là tương tự đó, tương tự. Thì danh mục này nó được vài trăm kinh, nó nằm trong bản Đại Tạng chữ Hán, ấn bản là Đại Chánh Tăng Tu. Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cho rằng đó là ngoài năm bộ kinh bằng Bali đó là kinh trường bộ, tức là những tuyển tập bài kinh dài, kinh trung bộ tuyển tập các bài kinh vừa, tăng chi bộ tuyển tập những bài kinh theo pháp số, rồi tương ương bộ tuyển tập những bài kinh đó về chủ đề, và tiểu bộ kinh đó tuyển tập 15 bộ với những cái chủ đề chuyên sâu. Thì các kinh còn lại trong Phật giáo Đại Thừa đó đều thuộc về cái nhóm ngụy tạo, đó là quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái chữ ngụy tạo đây không có nghĩa là kinh giả dối gì đâu, tức là kinh phi chánh truyền thôi, hay còn gọi là kinh phát triển về sau. Thực tế thì thời Đức Phật là không có văn bản, Đức Phật chỉ thuyết giảng bằng miệng, rồi đệ tử của Ngài đó mới thuộc lào, đọc lại, trùng tuyên lại, nhắc nhở lại cho những người bạn đồng tu hoặc là những người tu sau đó hiểu được chân lý Phật dạy mà thực tập. Vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó thì vấn đề biên tập kinh điển thành văn bản, ấn bản bằng gỗ mới bắt đầu được thực hiện. Cho nên đó là Phật giáo Nguyên Thủy đó ta giữ nguyên, đó là năm bộ kinh điển Bali còn gọi là năm bộ Nikaya, là kinh chánh truyền gần với Đức Phật nhất. Còn ngoài các bộ này ra được xem là kinh phát triển về sau, còn dùng cái từ hơi nặng đó là kinh ngụy tạo. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó thì người ta cho rằng là Đức Phật cũng có vận chuyển pháp luân lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai là những kinh Đại Thừa cao quý, gồm có quan trọng nhất là kinh Pháp Hoa, kế đến là kinh Đại Bát Nhã, rồi kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn và nhiều kinh khác, đi theo dạng triết học, phân tích triết học chuyên sâu. Cho nên đó là bên Phật giáo Đại Thừa đó cho rằng đó chỉ có những kinh nào không nằm trong cái danh mục các kinh được Phật giáo Đại Thừa giới thiệu mới gọi là kinh ngụy tạo. Ví dụ như là kinh Địa Mẫu ấy, thì do dân gian Trung Quốc người ta ngụy tạo, ta gắn vào cho Phật giáo chứ không phải của đạo Phật. Như vậy cái phạm vi mà kinh ngụy tạo ở Đại Thừa nó hẹp hơn, tức là chấp nhận toàn bộ những kinh phát triển về sau nằm trong hệ thống của Phật giáo Đại Thừa đều được gọi là chánh kinh, còn ngoài cái hệ thống đó thì được gọi là ngụy tạo. Thì đó là hai quan niệm của hai trường phái Phật giáo khác nhau. Về phương diện nghiên cứu văn bản học đó, thì người ta tin rằng là các kinh Đại Thừa đó ra đời sớm nhất là vào đầu thế kỷ thứ hai trước Tây lịch ta, phần lớn là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, kéo dài cho đến thế kỷ thứ hai thứ ba sau Tây lịch. Tức là nó ra đời sau kinh điển Bali đó trung bình là 200 năm, có kinh đó là sau kinh điển Bali đó đến 300 năm, 400 năm. Sự khác biệt về tính ra đời của các bản kinh đó đã tạo ra cái bất đồng lớn giữa hai trường phái Phật giáo là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Tôi thì xuất thân từ trường phái Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà thường là truyền bá kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Đại Thừa, cả hai luôn. Cho nên là tha thiết kêu gọi đó, chúng ta đừng nên có cái nhìn quá cực đoan, rồi liệt hết tất cả các kinh Đại Thừa vào cái kinh Ngụy Đạo là không nên. Nếu như trong kinh điển Pali đó, cái phong cách đó là mô tả gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng, thì trong kinh điển Đại Thừa đó, cái văn phong đó là phân tích đi dạng theo dạng triết học, để giúp cho giới trí thức đó, thượng tầng đó, của xã hội đó, dễ dàng đó, bị thuyết phục và đi theo đạo Phật. Sự ra đời của các kinh Đại Thừa dầu là rất về sau này, tức là trung bình gần 400 đến 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, nhưng mà cái đóng góp của kinh điển Đại Thừa trong việc truyền bá Phật giáo ở châu Á là rất lớn. Mình gọi là kinh Ngụy Tạo thì mình sẽ gây thương tổn niềm tin tôn giáo của những người theo Đại Thừa. Cho nên á, vấn đề là khi chúng ta tiếp cận một bản kinh á, quan trọng nhất là mình học được cái gì ở trong nội dung của bản kinh đó. Kinh điển á, có hai lớp ý nghĩa. Lớp một là nghĩa đen chữ trắng, thì phần lớn chúng ta chỉ cần đọc cái ngôn ngữ mẹ đẻ các bản kinh là có thể hiểu được. Lớp nghĩa thứ hai đó là lớp biểu tượng và triết lý, đòi hỏi chúng ta phải học bài bản về Phật học, hoặc phải tư vấn những người đó là chuyên về Phật học, là tăng, là ni, là các học giả Phật tử, để chúng ta mới hiểu được cái chiều sâu của kinh điển. Còn cái tiêu chí để đánh giá đâu là bản kinh không phải của Phật giáo đó, thì chúng ta xem á, thứ nhất á, là trong các cái ấn bản ban đầu là các bài kinh này nó có hay không. Nếu ấn bản đầu mà không có, về sau nó phát sinh, thì chúng ta biết là kinh này được thêm tắt vào, được biên tập vào với một mục đích nào đó của những nhà biên tập, và chúng ta liệt các cái nhóm kinh đó được bổ sung về sau này nó vô là nghi tợ bộ. Tiêu chí 2, toàn bộ nền triết học Phật giáo đó, nó được xoay quanh những vấn đề là duyên khởi, vô thường, vô ngã, trí tuệ, sáu ba la mật, từ bi hỷ xả. Và bài kinh nào nó không phản ánh được những nội dung nêu trên đó, thì chúng ta có thể đặt vấn đề đó là những kinh được bổ sung, được biên tập về sau, và cũng có thể liệu vào trong cái nhóm là nghi tợ bộ. Theo cách này đó thì rất nhiều các bản kinh Đại Thừa nó không được nhóm này, vì tư tưởng nó cũng đi theo những vấn đề triết học rất quan trọng mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali. Nghe nói cái khác là kinh điển Đại Thừa phát triển rộng và sâu từ kinh điển Pali, thế thôi. Rất đáng để chúng ta học, rất đáng để chúng ta truyền bá. Tiêu chí 3, khi mình đọc á, 2-3 bản kinh khác nhau, mà nếu mình phát hiện ra cái tư tưởng trong bản kinh A ngược với tư tưởng của bản kinh B, mâu thuẫn, chống đối, có ý nghĩa đối lập, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Phải có một cái đúng thôi, chứ không thể có hai cái cùng đúng. Hai cái cùng đúng đó, nó được xem là gì? Mâu và thuẫn. Cái mâu và cái thuẫn, hai cái đó mà đụng nhau thì đâu thể nói cái nào là tốt hơn cái nào được. À, như vậy, ở đoạn kinh nào mà nó mâu thuẫn với những đoạn kinh khác, những bài kinh khác, chúng ta được quyền ghi nhận rằng là một trong hai cái bản đó, hai đoạn đó, hai trang đó có thể được biên tập về sau. Cho nên nó dẫn đến tình trạng là không thống nhất chứ. Còn nếu là Đức Phật đó là trí tuệ là số một, là trí tuệ thì không có do dự, mâu thuẫn, xung đột về quan điểm, về tư tưởng được, nó thống nhất với nhau từ đầu cho đến cuối thôi. Thì đó là những cái tiêu chí chung chung. Còn những chuyên sâu hơn á, thì chúng ta phải nghiên cứu về văn bản học. Mỗi một giai đoạn đó nó có cấu trúc dân phạm, có thái niệm mới, có nội dung mới. Và khi mình nghiên cứu vào những vấn đề nêu trên á, thì chúng ta có thể biết được rằng là cái bản kinh đó ra đời sớm nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, bản kinh này ra đời sớm nhất là thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Bằng cái đó chúng ta truy nguyên được hết á, cái đó không khó. Nó đòi hỏi cái tinh tế chi tiết nhỏ nhất từ những vấn đề để chúng ta truy nguyên được cái nguồn gốc ra đời của các bản kinh. Là những người tu học Phật đó, thì chúng ta đừng nên bận tâm về những điều đó, cho nó dành cho các nhà học giả. Còn công việc của chúng ta là gì? Trải nghiệm nội dung bài kinh, trước nhất là bằng sự học thấu đáo, kế đến là ứng dụng tư tưởng của bài kinh đó vào trong cuộc sống thường nhật. Vì các kinh đại thừa, nếu là tác giả là các vị Bồ Tát đại thừa thì cũng quá xứng đáng đấy, vì họ là Bồ Tát mà, dù là không phải là do Phật nói đi nữa cũng là Bồ Tát nói và nhân danh Phật, thì cũng rất đáng để chúng ta học hỏi. Thì luôn tiện đó, chúng tôi cũng muốn đính chính là rất nhiều người đó họ quy chụp chúng tôi là phủ định toàn bộ kinh điển đại thừa, là bởi vì những người như thế là chưa từng nghe chúng tôi giảng, hoặc họ cố tình dựng chuyện lên thôi để đả phá cái người mình không thích. Còn quan điểm của chúng tôi nó rất rõ, kinh nào ra đời trong giai đoạn nào, được gọi là kinh Pali, kinh Sanskrit, rồi kinh được dịch ra các bản dịch Tây Tạng hay chữ Hán, nhưng mà giá trị của các kinh đó, dầu trong truyền thống nào đi nữa, truyền thống đại thừa hay truyền thống Kim Cang thừa, vẫn đều rất có giá trị để chúng ta học và hành. Nên thì không thể nói rằng là chúng tôi là người phủ định đã phá các kinh điển đại thừa. Người ta cố tình gán ghép nhiều thứ lắm, những thứ mà mình không có làm, không có nói, người ta cũng ghét người ta nói để người ta hại mình cũng có, hoặc người ta hiểu lầm mình cũng có, hoặc là người ta cố tình cắt cớ cũng có, nó đủ động cơ, đủ thái độ hết á. Và việc thực tập kinh á đúng cách á đều có kết quả an lạc giống nhau.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là bản kinh đại thừa.